Hôm nay mùng 1 Tết mấy con đến thăm thầy. Đến thăm thầy mấy con có hỏi gì không con?
Con là Nguyễn Đức, hôm nay về để thấy thầy bình an, con rất mừng. Năm mới về để kính chúc cho thầy con nữa, con chưa sống hay biết được lắm quá, con tu hành không?
Đáng cố gắng khắc phục nữa, nhất là xả tâm con. Là tâm cho nó được cái tâm nó bất động, nó tâm nó năng lực vô sự.
Con các vị nhân anh có sự cân nhắc rất
đặc biệt. Con nhớ tất cả những cái sự việc mà xung quanh mà xảy ra cái gì bất cứ nó là lo lắng buồn phiền bận rộn đều là nhân quả. Nhưng mà chỉ có cần mấy con hiểu nó là nhân quả, cái tâm mấy con sẽ được an lạc, được dễ thoát. Có vậy là cứu mấy con, mấy con nhớ như lời thầy dạy để mấy con xả được cái tâm của mình, nó làm cho tâm mình nó được bất động, làm cho tâm mình nó không dao động trước những cái ác pháp nó tác động rất mạnh, nó làm chúng ta không có an ổn. Cho nên nhớ những cái lời thầy dạy, tất cả các pháp đều vô thường, nó là nhân quả, không có gì của mình đâu. Thì do đó cái tâm mấy con sẽ được an ổn, sẽ được giải thoát. Cho nên đầu năm thầy chỉ mong sao mấy con giữ được cái tâm bất động thanh thản như là vô sự, nhớ cái pháp như lý thật ý. Khi nó có chuyện gì mà xảy ra thì mấy con nhớ đây là nhân quả, vui vẻ mà trả nhân quả đi, đừng có lo lắng, đừng có buồn phiền, đừng có sợ hãi. Cho nên cuối cùng thì mấy con sẽ được an ổn. Có nhiều không, đầu năm thầy xin nhắc nhở mấy con nhớ những cái điều đó, thì đó là cái pháp cứu mấy con thoát ra khỏi sự đau khổ. Mấy con nhớ như là đủ rồi, không qua tu gì nhiều. Nó đòi hỏi cái tri kiến của mấy con, cái sự hiểu biết của mấy con, nhận nó ra nhân quả, nhận nó ra cái sự nhân quả của nó, thì mấy con sẽ được an ổn. Mấy con thấy nhớ điều đó thôi. Còn cái sự tu tập gì đi nữa thì mấy con phải cứ được gần gần thầy, gần tiền núi tri thức, thì hướng dẫn dài cách thức tập luyện. Ví dụ như phá không cần thiền miên thì mấy con phải tập pháp thân hành niệm, hoặc là mấy con sẽ tập định niệm hơi thở, giữ tâm định tĩnh, tôi biết nước vô, giữ tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra, để mà phá không cần thiền miên. Còn cái đó là những cái phương pháp tập thì phải có thầy hướng dẫn. Còn hiện bây giờ mấy con muốn giải thoát được tâm mình nó không còn bị chướng ngại, bị giận hờn, bị phiền não, bị lo lắng sợ hãi, thì do đó mấy con thấy đây là những sự kiện xảy ra, đây là nhân quả, thì đủ cho mấy con được an tâm, đủ cho mấy con được yên ổn mà không còn phải khổ sở, buồn phiền, phải đau khổ với cái tâm của mấy con. Và cho nên dù là một cái cơn đau nó làm cho mấy con khổ sở, nhưng mấy con thấy đây là nhân quả, vui vẻ mà cả, không có gì mà phải sợ. Có bệnh thì phải có hết, chứ không phải là lúc nào cũng bệnh. Cho nên mấy con thấy nó là pháp vô thường, mình đừng sợ. Thì như vậy tâm mấy con sẽ không dao động, nó sẽ được an ổn, thì mấy con sẽ được giải thoát. Có gì thôi. Không, hôm nay mấy con về thăm thầy là trong cái dịp đầu xuân, và cũng là trong một cái dịp mà thầy đến với tăng ni để khuyến khích họ để nỗ lực. Như hồi sáng mấy con thấy thầy mắt hướng dẫn cho một số tăng, rồi một chút xíu đây thầy qua hướng dẫn của chân Sunni nè. Hôm nay cho nên vì vậy mà cách thức dạy cho họ, để cách cho họ biết cách để mà họ khắc phục trong một năm, trong một năm tới họ phải chứng đạt, tức là họ phải chứng được cái tâm vô lậu của họ. Đó là một quá trình tu tập từ lâu tới giờ, mà chỉ còn trong 5-6 tháng, 7-8 tháng, hoặc là suốt một năm nay, năm tới này, phải đạt được cái mục đích mình chứng đạt, chứ không thể nào kéo dài mãi. Cái vấn đề tu tập là cái vấn đề làm thì phải có kết quả. Cái tu tập mà không kết quả là tu tập cái gì? Tu tập phải thấy được kết quả, và phải tu chứng. Không thể nào mà nói tu mà không chứng là tu cái gì. Mình làm cái gì cũng phải có kết quả. Người nông dân trồng lúa thì phải có kết quả, có lúa ăn. Mà cái người buôn bán thì thương mại thì phải có lời để mà sống. Chứ nếu mà không có lời sống thì làm sao? Người tu hành thì phải chứng chứ, phải được giải thoát chứ, sao lại tu mà không chứng? Cái đó sai. Cho nên pháp của Phật là không có thời gian đến để mà thấy. Như bây giờ thầy dạy mấy con thấy biết tất cả điều nhân quả, tất cả điều vô thường, thì ngay đó mấy con được giải thoát liền. Đó là cách thức, nó không phải chúng ta vừa ôm pháp là vừa thấy có sự giải thoát liền. Cho nên sự tu tập của đạo Phật nó thực tế, nó cụ thể như vậy. Cho nên vì vậy mà những người tu để mà đạt được cái tâm vô lậu này, cái tâm mà không còn đau khổ nữa, thì họ phải đạt được chứ. Họ tu đúng pháp mà, chứ đâu phải tu không pháp. Cho nên đầu năm thầy đến khích lệ và sức tấn họ để trải qua một cái thời gian sắp tới họ sẽ đạt được những cái mong muốn là sự giải thoát. Đến đây thì thầy cũng chúc mấy con một đầu một mùa xuân đẹp đẽ, và tu tập tốt, xả tâm tốt, để mấy con được sống bình an, yên ổn, thành tâm. Thế này thầy xin chấm dứt. Và thầy còn đi ra sao thầy còn tiếp một số bình y nữa không? Chứ bây giờ mất thì giờ thầy nhiều lắm. À, thầy đến thầy thăm mấy con chút thôi. Rồi thầy chào mấy con, thầy hai mấy con.
Thầy cũng có một điều con xin hỏi thầy ngắn gọn. Con chó có một số người bạn cũng rất là tâm thích, họ tu tập nhiều giáo pháp khác, thì các giáo chủ, các thầy, các giáo pháp nói với họ là sắp đến ngày tận thế rồi, thậm chí có nhiều người phải bán cả nhà cả đất để mà đi làm công việc hay gọi là từ thiện. Như vậy con có nên khuyên họ một điều gì hay không, hay là cứ làm như vậy?
À, theo thầy thì thiết nghĩ á, thì khi mà bạn là những người bạn thân của con thì con cũng nên khuyên, bởi vì mình thấy những cái không đúng thì mình nên khuyên, chứ mình làm thân thì rất tội. Họ chỉ vì tin tưởng những gì thầy dạy họ đó khuyên. Thì thật ra nếu mà quả chăng cái trái đất của chúng ta có cái ngày tận thế của nó thì chúng ta chấp nhận, chúng ta cũng chẳng có gì mà phải lo. À, bây giờ hiện bây giờ đang sống thì chúng ta phải lo cái sống của chúng ta cho nó đàng hoàng, cho nên vì vậy mà con khuyên họ hiện bây giờ chúng ta đừng có gì lý do gì mà chúng ta nghĩ mình tận thế thôi, bây giờ phải do loạn dọn dẹp bằng cách mình làm từ thiện cái này thì không phải. Từ thiện thì nó là nhân quả rồi, nó có duyên thì mình làm từ thiện nó không duyên thôi. Bây giờ mình phải lo trong hiện tại cho mình tốt thì quả đất này nó sẽ không diệt đâu, an toàn vậy rồi. Bởi vì cái tốt của mình, cái xấu của mình thì nó phải hoại diệt thôi, mà mình cứ ác thì nó phải hoại diệt, còn mình thiện thì nó làm sao nó hoại diệt. Còn lấy nhân quả mà chuyển, lấy thiện mà chuyển ác. Cho nên con khuyên họ đừng có sợ hãi gì. Sợ tức là bị ác pháp rồi, để giúp đỡ cho họ tinh thần. Đừng có nghe theo những gì giáo chủ nói quả đất của chúng ta bị hoại diệt, hoặc là ngày tận thế nó tới rồi. Đó là một cái quyển quạt, tận thế mặt nó ngày mai không biết, chỉ biết ngày hôm nay chúng ta làm tốt thì ngày mai nó sẽ tốt, không có vậy thôi.
Cảm ơn.
Thôi thầy ra mấy con. Mấy con vô trong này con ghế, mấy con ngồi đi con.
Thầy, hôm nay nhân dịp năm mới, con từ Đồng Nai chúng con đến đây. Dạ, chúng con có chút lòng thành đến để mừng tuổi thầy. Dạ. Con
thầy,
xin cảm
thầy
chứng minh cho con.
Con sẽ giao cái này lại cho cô Út thì chứng minh cho con.
Dạ vâng.
Út sẽ lo cho chứng minh đây.
Dạ vâng. Dạ.
Mấy con như mấy con cũng biết cái đạo Phật rất đơn giản mấy con. Cái mục đích của đạo Phật trên đời là nhắm vào bốn sự đau khổ của kiếp người, sanh già bệnh chết. Khi Đức Phật tu chứng là cũng chứng làm chủ được những cái sự đau khổ đó, gọi là chứng đạo. Mà muốn mà làm chủ được bốn sự đau khổ đó thì phải ở trong cái tâm vô lậu. Cái tâm vô lậu, cái tâm mà nó không còn đau khổ, không còn giận hờn, không còn phiền não, nó cái thân nó không còn đau nhức chỗ này chỗ kia, thì cái người tu Đức Phật đã tu vào cái chỗ tâm vô lậu đó, cái chỗ mà không đau nhức đó, thì cái chỗ đó là cái tâm như thế nào để thầy chỉ cho mình thấy rất rõ. Cái người chưa tu vẫn có, chứ không phải là tu mới có được, mới chứng được, mà cái người chưa tu vẫn nhận ra được tâm bất động. Cái tâm mình hiện giờ nó không có động, là nó không cảm thấy như bây giờ, không có thấy nóng thấy lạnh, hoặc là nghe tiếng động làm cho mình không có an, thì do đó là cái tâm nó bất động. Còn mình bị phân tâm ra, trời sao bây giờ nóng quá, đó là mình bị phân tâm ra bị động, vì thời tiết nó tự nóng tự lạnh mà mình than đó là mình bị phân tâm ra rồi, mình bị phân tâm, cho nên mình không bất động. Còn bất động, nóng thì nóng mà lạnh thì lạnh, kệ nó, thì đó là mình bất động. Mấy con hiểu không? Bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận không hờn, tức là không sân, đó là bất động. Còn người ta chửi mình sân, tức là động. Con hiểu chỗ động chưa? Rồi còn cái tâm mình nó thanh thản, tức là bây giờ nó không khởi cái niệm nào hết. Còn con ngồi đây mà nó khởi cái niệm này niệm kia là nó không thanh thản, con hiểu chưa? Còn cái thân mà con ngồi đây mà nó an lạc thì nó không đau, không nhức, không tê, không mỏi, thì nó là an lạc. Mà nó không an lạc thì nó mỏi, tê, nó đau, nó nhức, thì nó không an lạc. Thì bây giờ mấy con ngồi thử, mấy con im lặng coi, thì cái thân nó không có đau, tê, nhức, mỏi gì hết, đó là an lạc. Còn cái tâm mấy con không có khởi một cái vọng tưởng nào hết, đó là thanh thản, thấy không? Mà tất cả nóng lạnh hoặc là thời tiết như thế nào, con thấy thản nhiên hết, thì đó là bất động. Con hiểu chưa? Nhận ra được cái chỗ này. Nhận ra được rồi, nhưng mà mấy con phải sống với nó. Bây giờ sống đó là cái vấn đề tu, cái vấn đề nhận ra, rồi cái vấn đề phải sống. Sống tức là mình làm sao cho cái tâm của mình luôn luôn nó thanh thản an lạc vô sự đó, mà nó không bị động, nó không có khởi niệm, mà nó không có bị cảm thọ đau nhức chỗ này chỗ kia. Muốn được vậy thì đó là phải có những cái phương pháp tu tập. À, phương pháp tu tập. Bây giờ thí dụ như các con thấy bây giờ mình không có sân, không có giận, không có phiền não trong lòng của mình, thì nó có cái phương pháp để tu, để làm cho mình có một cái nội lực mà khi người ta chửi mắng, người ta nói nghịch ý mình không giận, thì đó có cái phương pháp. Thì Đức Phật dạy rất rõ ràng. Bây giờ đó, thí dụ như cái tâm của mình biết nó hay dễ giận hờn, người ta hay nói trái ý mình cái mình tức liền, thì mình biết cái tâm nó dễ giận. Mà bây giờ thì chưa ai nói thì nó không thấy, nó không thấy giận, nhưng mình biết nó sẽ giận bởi vì nó có sẵn ở trong này rồi. Cho nên mình phải tu tập, mình từ đó mình ngồi lại mình tu tập theo cái phương pháp của định niệm hơi thở, thì mình sẽ quán từ bỏ tâm sân. Bởi vì mình hay sân mà, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mình lại dùng cái câu tác ý đó lại lần nữa, rồi mình lại hít thở năm hơi thở. Và cứ như vậy mình tập 30 phút mình xả nghỉ, rồi ngày ngày nào mình cũng tập vậy đó. Sau trong vòng 6 tháng thì bắt đầu người ta chửi mình từ bỏ tâm sân rồi, bắt đầu bây giờ người ta chửi mình không sân, tức là mình đó đã từ bỏ rồi, do cái phương pháp tu bây giờ nó không sân. Còn bây giờ mấy con đang bị sân, đang bị người ta nói gì đó mấy con tức giận, thì lúc bây giờ đó thì mấy con quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý câu đó lại một lần nữa, quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra vậy nữa. Và bắt đầu bây giờ mấy con ngồi lại coi thử ra sân nó còn, nó mất rồi, nó ly rồi. Bởi vì cái khi mà đang sân nó mà mấy con làm một cái chuyện gì mà nó gián đoạn đi, đừng có để tâm sân nó tương tục, nó tiếp tục hoài, thì nó còn. Mà mấy con làm một cái chuyện khác thì lúc bây giờ khi mà mấy con xả ra, mấy con không làm chuyện đó, nhìn lại cái tâm sân nó hết. Con còn hiểu chỗ thầy muốn nói không? Mà con trực tiếp ngay chỗ biểu nó ly, cho nên nó lại lìa ra. Còn người ta chỉ cần làm một cái chuyện gì đó thì cái tâm sân nó cũng đã quên đi. Con hiểu không? Ví dụ như người xưa người ta hay dạy mình á, các con thấy khi mà tâm mình bị sân tức giận cái gì đó thì mình cố gắng mình rót ly nước mình uống thì cái tâm sân nó hạ xuống. Đó là cách thức dạy để làm gián đoạn thuộc cái tâm sân của mình, rồi từ đó nó xả ra. Con hiểu cách thức ngày xưa người ta dạy vậy. Còn Phật thì dạy có phương pháp, có phương pháp đàng hoàng, nghĩa là quán ly sân, tôi biết hết vô, quán ly sân tôi, rồi mình chú ý trong hơi thở thì mình đâu còn nhớ cái sân của mình nữa. Mình chú ý hơi thở rồi mình lại tác ý cái câu nữa, rồi mình chú ý hơi thở nữa, chứ chừng mình ngồi lại thì mình thấy cái sân đau mất rồi. Không, con hiểu chưa? Đó là phương pháp. Còn bây giờ mình chưa có cái đối tượng làm cho mình sân, tâm mình chưa sân, mà mình muốn biết, mình dễ nóng lắm, ai nói gì thì dễ tức. Cho nên vì vậy mình quán hoàn diệt, quán từ bỏ tâm sân. Thì trong khi thời gian mình tu, trong vòng 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng là tăng, thì từ đó người ta chửi mắng, người ta nói ý trái ý gì mình cũng không sân đó, tức là tâm sân đã lìa. Đó là cách thức để cho mình làm sao. Còn bây giờ cách thức mà làm chủ bệnh, là chủ bệnh mới có phương pháp đàng hoàng mà. Bởi vì thân có bệnh chứ nói tu không có thân không bệnh thì không phải. Đức Phật tới giờ chết, Đức Phật còn vì bệnh mà tu chứng rồi mà vẫn bệnh mà. Nhưng mà Đức Phật làm chủ được bệnh, đuổi bệnh ra khỏi thân, chết không phải trong đau bệnh mà chết nhập vào tứ thiền mới chết, mấy con. Các con đọc kinh Niết Bàn mới con thấy rõ hơn. Cho nên làm chủ bệnh, không để bệnh đâu. Đức Phật bệnh coi như trên đường đi mà về chỗ nơi Niết Bàn thì Đức Phật bị đau bệnh rất ngặt nghèo lắm, nhưng Đức Phật nằm lại tỉnh thức tác ý đuổi bệnh hoàn toàn không còn có nữa. Đức Phật đi đến chỗ Niết Bàn mới nằm xuống, mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mới tỉnh chỉ hơi thở, mới xả tứ thiền, mới vào Niết Bàn, mới bỏ thân. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy, chứ không phải nói mình tu theo Phật là thân không bệnh, có bệnh nhưng là chủ bệnh. Cho nên mấy con nghe Đức Phật, đạo Phật là đạo làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết, làm chủ chứ không phải những cái đó nó không có làm chủ được. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình làm chủ được thì cho nên mình không sân, chứ không phải con diệt hết cái tâm sân của con có sân nhưng mà làm chủ, do đó cho nên vì vậy mà con không sân. Ví dụ như bây giờ đang sân, con tác ý quán ly sân tôi biết thở vô, quán ly sân tôi biết thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra, mấy con xả ra, mấy con thấy không sao. Tức là nó đã có phương pháp để làm chủ được cái đời sống của chúng ta không còn đau khổ. Rồi bệnh đau cũng vậy, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý hít vô thở ra, thì cái đầu của mấy con đang nhức đó mà mấy con cứ ôm trong hơi thở mà tác ý như vậy, thì mấy con khi mà mấy con không còn ở trên pháp đó thì mấy con thấy cái đầu hết đau. Đó là phương pháp đối trị bệnh mà, làm chủ bệnh mà, chứ đâu phải là không có xuống hết là chữa bệnh. Cho nên bây giờ thầy, ví dụ như thầy bây giờ thầy cứ cơ thể này như thế này, thầy muốn chết, thầy đang sống như mấy con cũng mạnh giỏi bình yên vậy, nhưng mà thầy thấy cần phải bỏ thân này. Thôi mình đã sống lâu quá rồi, nay cũng 70-80 năm rồi, 100 tuổi rồi, thôi mình ra đi. Để bây giờ có những đệ tử mình tu chứng rồi thì mấy người này họ thay thầy để mà dạy cho Phật tử, còn thầy ở đây để làm gì, lớn tuổi rồi, thôi mình ra đi. Cho nên thầy bảo thỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì ngay cả thân thầy, tâm thầy nó vào tứ thiền, một trạng thái an ổn, hơi thở ngưng mà nó rất là an lạc. Lúc bây giờ thầy mới từ ở trong cái trạng thái tứ thiền đó, thầy tác ý ra thân tâm phải xả cái trạng thái tứ thiền vào trạng thái niết bàn, tức là vào trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, bỏ thân, thì ngay đó thân tâm thầy nó sẽ vào cái trạng thái thanh thản, an lạc vô sự, nó bỏ cái thân này không còn thở nữa. Thì lúc bây giờ người ta thiêu đốt hoặc là người ta chôn, tùy cái người đó, là gọi là làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi thân mình bệnh đau cho đến đổi mà mình không thể thở được rồi mình chết, đó là chết trong bệnh đau mấy con. Cho nên một người tu theo đạo Phật là người không để bệnh đau mà chết, mà chết trong sự, trong cái sự tu tập của mình, trong phương pháp, hẳn ngoài có phương pháp. Cho nên đó là làm chủ sinh già bệnh chết. Như vậy thì mấy con thấy từ lâu tới giờ thầy dạy 20 mấy năm nay có người nào tu chứng không? Có. Hỏi có người nào tu chứng không? Có. Có nhiều người họ làm chủ được bệnh mà. Có nhiều người họ đã làm chủ được tâm, khi mà ai nói gì đó, vợ chồng cãi cọ hoặc này kia đồ đó, thì họ được học pháp thầy, họ không còn cãi cọ, họ tôn trọng, cung kính nhau. Chồng biết cung kính vợ, vợ biết cung kính chồng, thì không bao giờ có dùng ngôn ngữ thô lỗ hoặc là kém nhân quá cãi cọ chửi mắng nhau, làm cho gia đình họ hạnh phúc. Đó là họ là làm chủ được cái đời sống họ rồi đó, không phải hiểu không? Và bây giờ mỗi khi có ai nói gì tức giận thì họ lại đuổi được cái tâm sân của họ ra khỏi, thì họ đã làm chủ đời sống rồi. Có như vậy là chứng đạo chứ sao, đó là chứng về đời sống rồi. Bây giờ chứng về tuổi già, một cái người mà có thân mà bệnh đau mà cứ đuổi bệnh thì cái thân của họ có yếu đuối không phải không? Không, mình bị cái bệnh tật mà nó làm cho cái cơ thể càng ngày càng suy yếu mấy con. Còn cái người có thân mà có bệnh mà đuổi bệnh, cho nên thân khỏe mạnh, không có uống thuốc thang. Còn mấy con á thì bệnh đau phải đi uống thuốc thang. Uống thuốc thang nó hết bệnh này, nhưng mà cái thuốc nó sẽ làm ảnh hưởng cơ thể của mấy con có bệnh khác, chứ chưa hẳn đã là hoàn toàn. Còn ở đây người ta dùng pháp thì còn có nào mà làm cho nó đau nữa đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà người ta làm chủ được bệnh thì làm chủ được tuổi già, khỏe mạnh. Như thầy bây giờ khỏe mạnh, không thấy đi đứng, không thấy run rẩy, không đầu óc không lẫn lộn, còn nhớ đâu rõ ràng, mà 80 mấy tuổi rồi, đâu có phải nhỏ. Nhưng mà mình vẫn thấy khỏe mạnh, vẫn thấy sáng suốt, vẫn ngồi viết được những suy tư, những cái đạo đức để áp dụng cho các em. Bởi vì đạo đức không có nghĩa là mình dạy lý thuyết suông, mà phải dạy cho nó vào cái hành động sống. Ví dụ như bây giờ dạy đạo đức hiếu sinh cẩn thận thì đâu, dạy cho nó hiểu, tức là lý thuyết. Nhưng mà bắt các em bây giờ, các em đi nè, các em phải cẩn thận ha, đi phải nhìn trước nhìn sau, đừng đạp con kiến này kia nó chết ở dưới chân các em ha. Bây giờ các em áp dụng, bây giờ thầy dạy, thầy là học thầy giáo mà, thì dạy đạo đức nè, không dạy đạo đức hiếu sinh cẩn thận, thì bắt các em bây giờ trong cái sân này nè, trong cái sân này bây giờ các em phải trong bây giờ đạo đức mà, các em nè phải đi nè, nhìn dưới chân mình đi, trong từ đây ra cửa rồi vô đây tập vậy ha, thì các em nó sẽ tập đi một vòng vậy đó, các em thấy đi như vậy các em sẽ không có đá trên cục đá, không có sụp cái hố mà không đạp chúng sanh. Thì như vậy các em cứ tập như vậy, khi mình đi học mình về mình cẩn thận thì các em sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, phải không? Mới không tập với đức hy sinh cẩn thận, thì do đó nó tập nó quen rồi, nó đi ra đường là nó cẩn thận, tức là dạy đạo đức cẩn thận, nó có thể hiểu chưa? Mà nó đã tập thành quen rồi thì các em này nó đâu có xảy ra tai nạn, nó là học đạo đức. Các bạn thấy chưa, trong cái vấn đề nó quan trọng là ở chỗ phải thực hành, chứ mình dạy, bởi vì dạy đạo đức mà dạy lý thuyết suông là cho nó học để nó thi á, làm cái gánh nặng nó mà nó không ích lợi. Hầu như là sách dạy giáo khoa mà dạy đạo đức hay công dân á, là dạy cái lý thuyết mấy con, không có áp dụng vào đời sống của nó. Còn thầy dạy đâu là áp dụng vào đời sống. Một bài học đạo đức hiếu sinh cẩn thận thì dạy cho nó cẩn thận như vậy, đi đứng mà nhìn dưới chân đàng hoàng thì đó là đức cẩn thận hay sao? Mà cẩn thận như vậy đó thì nó khi mà nó ra ngoài đường nó đi, nó cởi cái xe đạp nó, hoặc là cái lái cái xe gắn máy đi nữa, điều cẩn thận hết thì tai nạn mình sẽ xảy ra. Mà người nào cũng vậy hết thì làm sao xảy ra nữa, phải không? Tai nạn giao thông sẽ chấm dứt ngay liền. Thì phải dạy cho nó áp dụng, nó áp dụng nó thành thói quen. Đạo đức là nó phải ở trong cái thói quen, chứ đạo đức không thể nói suông. Mà trường học bây giờ hầu hết là thầy nói, thầy giáo dạy thì phần nhiều là dạy lý thuyết, cho nên làm cho các em chỉ làm cái bài để lấy điểm, đó là gánh nặng của các em, mà không đem lại sự lợi ích cho bản thân các em. Còn đối với thầy thì phải hướng dẫn cho giáo viên, dạy các em phải học đạo đức là phải biến ra cái sự sống, cái hành động sống của các em trong cái đạo đức đó, chứ không thể nói lời nói suông thì nó sẽ lợi ích lớn. Đó là cách thức dạy đạo như vậy. Trong cái vấn đề mà đạo đức đều là rất là quan trọng cho xã hội chúng ta, mà đạo Phật có cái nền đạo đức nhân bản nhân quả. Vừa rồi thầy có đọc số báo chí nói về vấn đề mà Bộ Giáo dục Đào tạo đó cho soạn lại cái bộ sách đạo đức giáo khoa cho các em, nhưng họ ở trên báo chí thì họ gợi ý là bây giờ chỉ dựa vào những cái đạo đức nhân nghĩa lễ trí tín của Nho giáo ngày xưa đó, để dựa vào đó mà viết ra. Thầy nói chưa đủ, nó chưa đủ mấy con, nó đâu có đủ được, bởi vì nhân nghĩa lễ trí tín hồi nào đến giờ ông bà chúng ta cũng dạy nó, nhưng mà hiện bây giờ đâu có dễ gì, cho nên nó còn thiếu. Nhưng mà đạo đức không làm khổ mình khổ người của Phật giáo mới đủ, nghĩa là mỗi mỗi hành động mà chúng ta sơ xuất là chúng ta tự làm khổ mình rồi, mà sơ xuất thì là khổ người khác, cho nên những cái hành động mà không làm khổ mình khổ người là hành động đạo đức. Thầy dạy sao, lỡ mình nói lời nói to tiếng là làm cho người ta buồn, là mình vô đạo đức rồi, thiếu đạo đức rồi. Mấy con thấy mình dạy từng cái đó, nó trở thành cái một đứa trẻ, một người nào đó mà học đạo đức rồi thì người ta dùng ái ngữ, cái lời nhẹ nhàng ôn tồn, chứ không dám nói cái lời to tiếng thô lỗ. Đó là văn hóa cao hơn thế giới, nó là truyền đạt được những cái tư tưởng đạo đức như vậy, xã hội chúng ta đẹp biết bao nhiêu, nó không còn xung đột. Mà không còn xung đột nữa thì chúng ta sống trong một đất nước, người này không xung đột người kia, gia đình không xung đột với nhau, rồi thì nước này với nước kia mà đều học đạo đức thì không còn chiến tranh. Có ai mà đứng nước này xâm chiếm nước khác đâu. Thì đó là một cái lợi ích quá lớn. Hôm nay thầy thấy đơn giản, thì mấy con thấy cái chỗ mà thầy dạy tâm bất động thân ta ăn là vô sự. Thì chỉ cần chúng ta tập, chúng ta tập chẳng hạn là ban đầu chúng ta được 1 phút, rồi 2 phút lần lượt, nó dần nó tăng lên chứ đâu phải là không được. Nhưng mà mình phải chịu khó cho đến khi suốt 7 ngày đêm, để cho nó ở trên một cái tâm đó, để nó chứng đạt được cái tâm vô lậu. 7 ngày đêm thôi con, nó không còn đói khát, nó không còn hôn trầm triền miên, do đó chúng ta mới đạt được cái chỗ mà tứ thần túc. Bởi vì cái tâm mà nó bất động thanh tản là cái sự, thì nó phải có cái lực của cái tâm đó. Còn bây giờ mình có cái tâm giận hờn phiền não thì nó cũng phải có cái lực của sự giận hờn phiền não, gọi là nghiệp lực. Người ta vừa nói cái mình tức giận liền, đó là cái lực của nó thôi. Còn kia mình ở trong cái tâm vô lậu thì mình có cái lực định như ý túc, lực dục như ý túc, mình muốn cái gì thì thân tâm mình làm. Nếu như thầy muốn tịnh chỉ hơi thở nó ngừng, còn mấy con muốn không được, tại vì mấy con chưa đủ lực. Các con hiểu không? Tự trong thân tâm của mấy con nó có cái lực, nhưng mấy con chưa tu tập thì nó không có tạo được cái lực. Các con hiểu không? Còn khi mà tu tập rồi nó có cái lực, đó là cái lực lập chủ sự sống chết của chúng ta. Thì cái lực đó mấy con tập từ chỗ nào? Từ ở chỗ tác ý của mấy con, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, hay hoặc là các cảm thọ, các pháp điều vô thường hãy buông xuống đi. Các con không ngờ cái tác ý như vậy mà nó trở thành cái lực ý thức của mình. Cho nên mấy con tu thì mấy con sẽ làm chủ được, mà mấy con không tu thì mấy con phải chịu thôi. Cũng như bây giờ mấy con tập thì mấy con mới làm chủ được bệnh, mà mấy con không tập thì mấy con cũng chịu mà thôi. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không để đi thay mấy con được, ta chỉ là người hướng đạo, phải không mấy con? Thầy nãy giờ nhắc nhở mấy con cũng chỉ là người hướng đạo mà thôi, còn phải mấy con phải tự tập tự tu. Như vậy thì mấy con thấy Phật pháp nó thực tế chứ, nó đâu có phải xa vời, đâu phải cầu khẩn ông Phật phù hộ cho mình được ban phước lành cho mình đâu, đâu phải cầu khẩn phù hộ ban cho mình tai qua nạn khỏi được đâu, mà chính mình sống, mình làm chủ được thân tâm của mình thì tai qua nạn khỏi cũng do chính mình đẩy lui ra. Con hiểu không? Phải ráng tu tập mấy con. Thôi bây giờ thầy gặp mấy con thì nói chuyện với mấy con đủ rồi mấy con. Các con có hỏi thầy gì thêm không con? Ráng mà tu tập nghe những lời thầy, rồi về đọc sách thầy, khi nào không hiểu mấy con giúp thôi, hỏi thầy thầy trả lời, thầy sẽ giúp đỡ mấy con tu cho tốt hơn. Mấy con nhớ chưa? Thôi bây giờ thầy về mấy con. Hồi nãy thầy có tiếp khách ở bên kia, rồi bây giờ qua đây tiếp mấy con. Chứ không lẽ mà bây giờ mấy con đến thăm thầy mà không thấy thầy thì mấy con về buồn lắm. Thầy không để mấy con mất hy vọng.
Dạ. Thôi giờ nãy giờ á, tụi con cũng nghe được cái lời dạy quý báo của thầy, để cho tụi con về học hỏi. Tụi con cũng cầu nguyện Phật sao mà độ cho tụi con, mà sau này tụi con mà tu được mà giống như thầy dạy tụi con vậy đó, trời, chắc tụi con cũng sướng lắm.
Phải rồi, mà nhưng mà mấy con quyết tâm là mấy con sẽ được như thầy không?
Dạ,
không
dạ.
Có thua thầy. Dạ. Không thua thầy chút nào không con? Thôi bây giờ thầy ra mấy con. À, thầy ra mấy con. Thầy chào mấy con coi.
Cảm ơn thầy.